lò bát quái. Trở lại với cái lò bát quái trên cùng đầu suất của lão quân. Ở Á Đông có tới 3 loại bát quái. Bát quái dùng để ninh hầm tề thiên thuộc mô đen nào đây? Trong dân gian, trước cửa nhà thường có treo tấm bùa bát quái để trừ tà ma, xua yêu quỷ. Thầy bói cũng có khi xài loại bát quái này. Nó gồm 8 quẻ xếp đặt như sau, kể theo chiều kim đồng hồ: Càn, Cấn, Khảm, Chấn, Khôn, Đoài, Ly, Tốn. Bát quái này không phải loại dùng để hầm tề thiên. Theo dịch, vua Phục Hy thời thượng cổ đã nghĩ ra sơ đồ tiên thiên bát quái hay tiên thiên cơ ngẫu. Tiên thiên tức là lúc vừa có trời đất, vũ trụ mới hình thành. Sơ đồ của Phục Hy gồm vị trí 8 quẻ như sau. Đi ngược chiều kim đồng hồ, tức là theo chiều dương: Càn, Đoài, Ly, Chấn. Đi xuôi chiều kim đồng hồ, tức là chiều âm: Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Theo sơ đồ tiên thiên bát quái, con người nguyên thủy còn thuần lương, tâm người tâm Phật như nhau. Phục Hy biểu tượng bằng quẻ Càn, tức dương ở trên, quẻ Khôn, tức âm ở dưới, âm dương chính vị, hài hòa. Lò bát quái của lão quân không đúc theo mô đen của Phục Hy. Ngô Thừa Ân kể rằng, nguyên lò này gồm 8 cung của các quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Té ra, lò bát quái của lão quân đúc theo hậu thiên bát quái hay hậu thiên cơ ngẫu là mô đen của văn dương. Hậu thiên là lúc trời đất, con người, vũ trụ đã không còn đúng tiêu chuẩn chất lượng của thời nguyên sơ khởi thủy. Con người gần quỷ ma, xa tiên Phật. Tâm người tâm Phật, đôi nẻo đôi nơi, hai phương trời cách biệt. Theo sơ đồ của văn dương, các quẻ xếp theo chiều âm, xuôi chiều kim đồng hồ. Con người có xu hướng biến chất hơn là thăng hoa. Sơ đồ này cho thấy hai quẻ Càn, dương và khôn, âm nằm lệch một bên, không chính vị. Bên dưới là quẻ Khảm, nước, thủy, âm, và trên là quẻ Ly, lửa, hỏa, dương. Kinh dịch, quẻ chót, quẻ 64, lấy Ly trên hiệp Khảm, dưới thành ra quẻ hỏa thủy dị tế. Dị tế là chưa xong. Kết thúc kinh dịch, làm thành quẻ chót, tại sao lại bày ra chuyện dở dang? Cuối bộ Tây Du, Đường Tăng đem kinh về Trường An, kinh bị rớt xuống sông Thông Thiên. Lúc phơi kinh, ai dè lại bị mất hết mấy trang chót, thì lại vẫn là chuyện dở dang. Mà con người cũng là một gian dở đó thôi. Đã đành làm kiếp người thì cao trỗi hơn vật thú, nhưng người chưa bằng Phật tiên. Trên nấc thang chân thiện mỹ, giá trị con người mới ở nửa vời. Nếu tiến hóa thêm, con người sẽ hoàn thiện, là hiền thánh, là tiên Phật, là chân nhân. Còn nếu thoái hóa, người tuy bề ngoài mang hình hài thân xác con người xinh đẹp, sang trọng, nhưng bên trong thì tâm hồn đã rửa nát, ngang loài cầm thú. Ông Darwin chắc cũng đành lắc đầu than thở. Ôi, cốt khỉ lại hoàn cốt khỉ. Phép tu đạo lão khi xưa và cao đài ngày nay chính là biến hậu thiên bát quái trở lại nguyên vị tiên thiên bát quái, đưa con người hư hao trở lại con người nhân bản mà cuộc đời tôn xưng là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần. Biến cải hậu thiên ra tiên thiên, trong đạo lão và cao đài gọi là chiếc khảm điền ly, tức là tách hào hai dương ở quẻ khảm bên dưới sơ đồ hậu thiên mà đưa vào quẻ ly ở bên trên. Đưa hào hai âm ở quẻ ly xuống cho quẻ khảm, thì khảm ly, hậu thiên đổi lại khôn càn, tiên thiên. Âm dương trở lại chính vị. Cao Đài gọi đây là con đường phản bổn hoàng nguyên. Lão giáo gọi là phục kỳ bản, phản kỳ chân. Lò bát quái đặt ở đâu? Lò bát quái trong Tây Du Ký như vậy là một ẩn ngữ nói lên sự tu luyện của con người. Lò đặt ở đâu? Tại cung Đâu Xuất chăng? Không phải thế. Lò bát quái ấy nằm trong thân xác con người, đặt ở chỗ mà đạo gia gọi là đơn điền, là phương thốn. Bức hình tẩy tâm thối tàn đồ của đạo lão cho thấy vị trí lò bát quái trong thân hành giả luyện nội đan.